Xin mời quý vị anh chị em dở ra trong sách Khải Huyền đoạn số 2, câu số 12 tới câu số 17. Chúng ta tiếp tục phần số 2 của bài Thỏa Hiệp Nguy Hiểm. Chúng ta vừa hỏi câu hỏi là chúng ta có đoan trang theo mắt Chúa chưa? Và đó là một câu hỏi mà chúng ta muốn trả lời trong lời của Chúa sáng hôm nay. Và chúng ta mong muốn rằng chúng ta có thể học tập lời của Chúa để Chúa nói rằng chúng ta đoan trang theo mắt Chúa, chúng ta được Chúa đẹp lòng. Những điều mà chúng ta suy nghĩ trong lòng, những điều mà chúng ta sống trong đời sống được đẹp lòng Chúa. Và chúng ta biết đó là công việc của ân điển Chúa. Và đây Chúa chỉ ra cho chúng ta trong một trường hợp, một hội thánh đang sống trong một tình trạng rất nguy hiểm, nhưng có thể trở lại để sống trọn thành đoan trang theo mắt Chúa. Khải Huyền đoạn 2, câu số 12 trở đi. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt-gam rằng, này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở đó là nơi là ngôi của quỷ Sa-tăng. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó, Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết nơi các ngươi là nơi Sa-tăng ở. Nhưng ta có điều của trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ rang làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh kiếm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng ta sẽ ban cho mana đương dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Kính lạy Chúa là Thần của lẽ thật, xin Chúa dẫn chúng con vào trong lời của Chúa, dẫn chúng con để chúng con hiểu và làm cho chúng con yêu mến lời Chúa, đáp ứng trong sự vâng phục làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta bắt đầu bài học thỏa nghiệm nguy hiểm này trước trại của chúng ta, cho nên hôm nay chúng ta trở lại. Tôi chỉ muốn ôn lại một tí khá nhanh chóng vì phần của chúng ta cũng khá dài. Và anh chị em nhớ rằng chúng ta bắt đầu bài học này với hình ảnh của con cóc ngồi trong cái tô nước càng ngày càng được nóng lên, phải không? Chúng ta nhắc lại đó là cái thí nghiệm nó bày tỏ ra là chúng ta có thể bị dụ dẫn trong một cái môi trường mà nó càng ngày càng thấm vào trong đời sống của chúng ta, từ từ một chút một, tới cái chỗ mà mình hoàn toàn bị thỏa hiệp, không thể nào phản ứng được, không thể nào chống trả được, không thể nào thay đổi được. Và đó là cái hình ảnh rất thích hợp về đời sống của người tín đồ trong hoàn cảnh hiện tại, đặc biệt trong thời đại của chúng ta, trong thế hệ của chúng ta. Chúng ta như là con cóc ngồi ở trong cái chậu nước, bởi vì chúng ta bị bao vây lấy với cái hệ thống của thế gian, trong một cái giá trị sống xoay vần của thế gian, và chúng ta ở trong cái ảnh hưởng đó, và nó ăn vào chúng ta từng chút một. Mà nếu chúng ta không để ý, mà nếu chúng ta không có lời của Chúa và chúng ta không có cái phản ứng từ nơi lời của Chúa để nhảy ra, để trốn chạy, để mà thoát ra đó, thì chúng ta rất dễ dàng sẽ có tới một chỗ thỏa hiệp đến cái mức mà không thể nào đáp ứng trở lại được. Và trong phần thơ này thì cái người gửi thì chúng ta đã học biết đó là từ nơi Chúa, và Chúa giới thiệu Chúa là lời phán của đấng có hai thanh gươm, có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Và khi Chúa dùng lời này để giới thiệu Chúa với lại hội thánh, thì đây là một lời ngâm dọa rất là nghiêm nhặt, bởi vì đây là lời của sự phán xét. Chúa nói là thanh gươm nhọn hai lưỡi này là thanh gươm đến để hủy diệt. Chúa nói là ta là đấng sẽ hủy diệt phán xét, và ta đến trong cái sự hủy diệt phán xét này để đối diện với các ngươi, là một hội thánh đang thỏa hiệp với thế gian. Vì khi chúng ta nghe điều này, chúng ta phải run sợ, bởi vì không phải chỉ là hội thánh thôi, Chúa đến với đời sống của từng người một, và ai trong chúng ta là người không thỏa hiệp với thế gian, ai trong chúng ta là người hoàn toàn không có cái chuyện du di gì hết đối với thế gian. Cho nên đây là lời mà chúng ta cần phải đối diện, nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa sẽ đối diện với chúng ta trong ân sủng. Và thanh gươm nhọn hai lưỡi, chúng ta đã học đó là chính lời của Đức Chúa Trời. Đây là lời mà Chúa phán ra. Và Chúa nói là lời ta phán ra sẽ ban cho sự sống cho những người nghe và đáp ứng. Và lời ta phán ra cũng sẽ là gươm nhọn hai lưỡi hủy diệt những người nào chống nghịch, không nghe, những người từ khước lơ là không làm theo. Cho nên ở đây Chúa tới với cả cơ hội lẫn sự phán xét và Chúa đòi hỏi một sự đáp ứng rõ ràng. Với hội thánh ở tại Bergam là một hội thánh ở cái chỗ rất là nguy hiểm, vì Chúa nói là nơi ngươi ở là nơi ngôi của quỷ Satan. Rồi Chúa nhắc lại đó là nơi ngươi ở là nơi của Satan ở. Đó là ở một cái chỗ mà cái sự hoạt động của Satan và ảnh hưởng của ma quỷ rất là lớn. Và nghĩa là nó xoáy chuyển, nó chủ động, nó thấm vào trong đời sống của người tín đồ một cách rất là kinh khủng. Vì chúng ta biết rằng ở tại Bergam, đây là trung tâm của chính trị, cũng là trung tâm của tôn giáo. Đây là cái nền văn hóa nó rất là cao. Thành phố Bergam nổi tiếng về cái giấy bằng da đó để mà ra ghi các loại văn thơ. Thì tại đó cũng có cái library, có cái thư viện rất lớn. Và có 200.000 bộ sách trong thời đó rất lớn chúng ta đã học. Cho nên họ nổi tiếng về những điều này, họ văn minh, họ có học. Lại thêm nữa là có đền thờ của thần Jupiter Zeus ở đó được gây dựng và là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Họ là có cái nền y học, y khoa cũng rất là nổi tiếng. Có cái đền thờ thần rắn mà ở nơi đó là cái dấu hiệu biểu tượng của y khoa trong thời của chúng ta bây giờ. Nghĩa là họ đang sống trong một cái hệ thống của thế gian, trong những cái tăng tiến bậc nhất của thế gian thời đó, trong thời của họ. Bergam là thủ đô của vùng Tiểu Á, giàu có, văn minh, đền đài, học vấn, tất cả chung quanh. Thì làm điều gì? Nó ảnh hưởng tới đời sống của người tín đồ. Và ở đây Chúa đang gọi ra là nó ảnh hưởng một cách rất là sâu xa và đi vào trong tim phổi của Hội Thánh Chúa và cần phải giải quyết cách gấp rút. Cho nên Chúa kêu gọi cái vấn đề mà Hội Thánh phải đối diện là cái vấn đề mà dân sự Chúa đối diện từ lúc ban đầu, đó là sự biệt riêng ra khỏi thế gian. Chúa gọi dân sự Chúa, những người thuộc về Chúa phải phân biệt ra khỏi thế gian. Chúng ta nhớ là khi Chúa chọn Abraham, Chúa gọi Abraham ra khỏi xứ của mình, rồi từ dòng dõi của Abraham để thuộc riêng về Ngài là một dân thuộc riêng về Chúa. Và Hội Thánh Chúa cũng được gọi để sống biệt riêng ra. Cho nên chúng ta là dân thuộc về của Chúa. Nếu anh chị em nhớ câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở trong phía nhất đoạn 2 câu số 9, số 10 đó, thì chúng ta được nhắc nhở rằng cái căn bản của Hội Thánh là sự biệt riêng. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ, nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em đã được gọi ra khỏi nơi tối tăm, ra khỏi thế gian, vào nơi nước Chúa, vào nơi sáng láng. Anh em thuộc riêng về Chúa. Và đó là cái hình ảnh của dân sự Chúa, con dân Chúa và của Hội Thánh Chúa. Chúng ta là những người được gọi để sống cách biệt ra khỏi thế gian. Và khi chúng ta nhìn vào đời sống của mình thì mình thấy cái sự cách biệt khỏi thế gian này nó ít lắm, nó khó lắm. Và nó rất là trên bề mặt mà thôi, sâu thẳm trong giá trị của cuộc sống. Nếu chúng ta không được phân định bởi lời của Chúa, chủ động của lời của Chúa, thì giá trị đời sống của chúng ta không khác gì lắm người của thế gian. Và sự phân biệt đó chúng ta cần nhắc nhở trở lại. Anh chị em nhớ cái thí dụ mà chúng ta dùng trong lần trước, đó là thí dụ của hai đời sống của ông Lot với ông Abraham, chúng ta nhớ không? Thì ông Lot trong Sáng Thế Ký đoạn 13 thì nói là khi mà phân chia ra giữa chú cháu với nhau, thì ông mới đầu thì dựng lều hướng về Sodom, rồi sau đó trong đoạn 14 thì chúng ta thấy ông ở trong Sodom, rồi tới đoạn 19 thì ông là một trong những người elders, những người trưởng lão ở trong thành Sodom, tức là ông thuộc về người cai trị trong Sodom, tức là ông dọn nguyên cả gia đình, cả đời sống của mình vào trong Sodom. Vì sao? Vì đây là nơi sinh sống phồn thịnh, vì nơi đây là nơi trả lời cái nhu cầu của đời sống, và ông hoàn toàn thuộc vào trong Sodom. Đến nỗi khi Chúa hủy diệt thành Sodom thì thiên sứ tới kêu ông đi, ông không đi, phải kéo ông chạy thì ông kêu các con rể thì nó cười, nó nói chưa bao giờ nghe ba nói chuyện Chúa, chưa bao giờ nghe nói chuyện đức tin, mà bây giờ là phải chạy vì vấn đề đó. Thì nó không đi, ông ở trong Sodom, ông cưới một người vợ không tin Chúa, tới hồi kéo bà đi bà chạy nửa chừng bà lại xoay lại, cho nên trở thành cột muối, dẫn hai đứa con gái chạy ra cũng không tới đâu. Nguyên cuộc đời cộng lại là số không cho Chúa. Và chúng ta đó nói đó là cuộc đời thỏa hiệp với thế gian, đó là cái kết quả của cuộc đời thỏa hiệp với thế gian. Abraham là người Chúa biệt riêng ra kêu gọi, và khi ông chọn thì ông chọn thay vì hướng về Sodom thì ông chọn cái chỗ để lập bàn thờ cho Đức Chúa Trời, và đời sống của ông hoàn toàn đi một con đường của phước hạnh, của kết quả cho Chúa. Cho nên đó là chỗ mà chúng ta trở lại và chúng ta nói rằng cái vấn đề thỏa hiệp với thế gian là một cái vấn đề kinh khủng, xoáy chuyển và nó hủy hoại hội thánh Chúa, gia đình của con cái Chúa, cá nhân những người ở trong Chúa. Và hôm nay Chúa tới và Chúa hỏi với chúng ta mỗi người, đó là ta tới nơi ngươi ở, ta tới đối diện với ngươi với lời của ta được mặc khải, để ngươi thấy được cái sự thỏa hiệp đang xảy ra trong đời sống và để chúng ta ăn năn. Nhưng mà Chúa, trước khi Chúa nói về vấn đề ở trong hội thánh Pergam, thì Chúa nói về những điều tốt lành mà Chúa thấy được trong hội thánh Pergam. Ta biết nơi ngươi ở, câu số 13, là nơi ngôi của quỷ Satan, ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Chúng ta muốn chú ý về điều mà Chúa khen, vì đây là điều Chúa muốn thấy và điều Chúa bằng lòng, nghĩa là những điều chúng ta phải gây dựng trong đời sống riêng của mình và trong đời sống của hội thánh, vì đây là điều Chúa nói, điều này Chúa muốn thấy, và điều Chúa thấy là điều Chúa vui lòng, điều Chúa khen tặng, khuyến khích. Và đây cũng là hình ảnh của ân sủng Chúa, là khi Chúa đến với hội thánh thì Chúa tìm những cái phương diện đẹp lòng Chúa, những điều họ đi cái khuynh hướng đúng, để mà Chúa khuyến khích họ, nâng đỡ họ sống tiếp tục đi con đường đó. Trong trong 7 bức thư gửi cho các hội thánh thì chỉ có một hội thánh không được khen, đó là hội thánh Laodice, là hội thánh hâm hẩm. Những hội thánh khác đều được lời khen tặng, dầu của những hội thánh có nhiều vấn đề. Hai hội thánh thì không có lời chê nào, hội thánh Smyrna và Philadelphia là hai hội thánh chịu khổ và hai hội thánh giảng tin lành, cho nên không có lời chê hay là quở trách, chỉ có lời khen và lời phán dạy mà thôi. Thì ở đây chúng ta thấy Chúa nói với hội thánh ở đây thì họ có lời được Chúa ban khen là vì họ sống trong lẽ thật của Chúa. Và đây là điều mà chúng ta phải nghe kỹ, tại vì khi mà Chúa nói về vấn đề của họ đó, nó cũng liên hệ tới vấn đề lẽ thật, hai cái khía cạnh của lẽ thật. Nhưng hai cái khía cạnh ở một bên thì đúng và tốt, nhưng mà cái khía cạnh bên kia thì nó lại hư hoại và nó bị hủy, giống như là trái táo vậy. Nhìn một phía một bên thì thấy nó là ngon lành, rất là đỏ tươi, xoay qua bên kia thì nó bị thối mất. Thì đấy là cái hình ảnh mà chúng ta muốn thấy trong cái hội thánh này, đó là một bên á, về vấn đề đạo lý, về vấn đề lẽ thật thì họ lại rất là vững vàng, nhưng mà trong cái sự áp dụng lẽ thật, trong sự sống đạo lẽ thật thì họ lại bị thỏa hiệp với thế gian và đứng với trong tình trạng rất là nguy hiểm. Chúa nói hai điều mà Chúa khen hội thánh, đó là thứ nhất á, là ngươi vững lòng tôn danh ta, thứ hai ngươi không chối đạo ta. Vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta, tức là ở đây Chúa đang muốn nói về lẽ đạo của Chúa mà họ đang giữ lấy với tất cả những lòng trung tín. Nói chung lại đó thì có hai cái khía cạnh mà Chúa đang khuyến khích các hội thánh. Thì chúng ta thấy được ở trong hội thánh đầu tiên là Ephesos, thì Chúa nói vấn đề đầu tiên là phải yêu kính Chúa, đừng bỏ lòng kính mến ban đầu, yêu kính Chúa. Trong hội thánh Smyrna thì họ yêu kính Chúa tới chỗ chịu khổ vì Chúa, trả giá cho cái sự yêu kính đó, vì đó là sự chứng minh của lòng yêu kính. Thì Chúa một lần nữa nói rõ ràng cái lòng yêu kính nó phải có. Trong các bức thư sau về Pergam, Thyatira này kia thì vấn đề thứ hai đó là vấn đề lẽ đạo, vấn đề lẽ thật, vấn đề phải dấn thân giữ lấy là vấn đề lẽ đạo và lẽ thật. Cho nên cả hai phần ở đây chúng ta thấy trong một hội thánh hay là trong đời sống của người tin Chúa, nó có vấn đề yêu kính Chúa và vấn đề sống trong lẽ thật. Nếu mà chúng ta chỉ nói về tình yêu đối với Chúa hay là đáp ứng với Chúa, nói về tình yêu, về ân điển không đó, và một số các hội thánh thường xuyên nhắc điều này hay là chú ý tới điều này như là điều duy nhất trong sự liên hệ là tình yêu đối với Chúa, tình yêu của Chúa đối với chúng ta, ân điển, nhưng mà không nói về vấn đề lẽ thật, thì tất cả những điều đó nó chỉ là cái cảm xúc nhất thời, một cái ủy mị tinh thần, sentimentalism, emotionalism, mà chúng ta thấy rằng có những người cảm xúc loa lớn, lung tung, bày tỏ đủ thứ chuyện, nhưng mà không có cái hệ thống, không có một cái lẽ thật nào là cái căn bản cho cái cảm xúc hay là sự bày tỏ đó hay là sự liên hệ đó. Cho nên sự yêu kính Chúa, cảm xúc đối với Chúa nó phải gây dựng trên lẽ thật của lời Kinh Thánh. Nhưng mà lẽ thật của lời Kinh Thánh nó phải được bày tỏ ra trong sự sống. Chứ nếu mà nó chỉ là lẽ thật học trong để trong đầu mà nó không bày tỏ ra trong sự sống thì nó cũng là lẽ thật chết mà thôi. Cho nên chúng ta trong đời sống phải có cái sự quân bằng này. Và Kinh Thánh dạy dỗ điều đó. Đó là khi sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho hội thánh Philip thì ông nói rằng điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và suy hiểu. Đoạn 1 câu số 9. Ông nói là cái sự yêu thương của anh em đó, nó được tăng tiến. Nhưng mà nó được tăng tiến không phải trên cái cảm xúc, trên cái hứng khởi của anh em, trên cái phần của cảm xúc nhất thời, nhưng mà phải trong sự thông biết của lẽ thật và sự suy hiểu đến từ nơi Đức Chúa Trời. Tại Thánh Bạc Găm này thì Chúa nói về vấn đề giáo lý ở đây, và họ đang vững mạnh trong vấn đề giáo lý. Cho nên chúng ta muốn chú ý về cái khía cạnh đó. Đó là cái khía cạnh của lẽ thật giáo lý hay là lẽ thật được mặc khải. Chúa nói về hai điều, đó là danh của Chúa và đạo của Chúa. Danh của Chúa và đạo của Chúa. Nói chung là khi chúng ta nói về giáo lý dạy ở trong Kinh Thánh thì có hai cái khía cạnh rất là căn bản. Thứ nhất là tức là lẽ thật về Chúa của Thế Giê-xu, và thứ hai là lẽ thật về đời sống thánh hóa trong đức tin. Khi nói về sự dạy dỗ trong Kinh Thánh thì đi vào trong hai cái khía cạnh lẽ thật. Thứ nhất là lẽ thật về Chúa Giê-xu, tức là sự mặc khải Chúa là ai, Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời 100%, Chúa là con người 100%, sự cứu rỗi là qua đức tin trong ân điển Chúa, qua Chúa Giê-xu mà thôi. Tất cả những cái lẽ đạo đó là lẽ đạo về Chúa Giê-xu. Nhưng mà có những lẽ đạo thứ hai, đó là lẽ đạo để mà sống nên thánh trong con đường đi với Chúa, đời sống thánh hóa trong đức tin, thì cả một cái hệ thống lãnh đạo để sống thực hành điều mà chúng ta biết. Thì ở đây đó chúng ta sẽ thấy rằng những người ở hội thánh Bạc Găm đó thì họ rất trung tín và họ giữ lãnh đạo về Chúa của Thế Giê-xu, nhưng họ thỏa hiệp trong lãnh đạo sống nên thánh. Và đó là hai phần mà chúng ta sẽ thấy. Chúng ta sẽ nói về vấn đề lãnh đạo về Chúa Giê-xu trước. Thứ nhất là về lãnh đạo về Chúa Giê-xu thì Chúa khen họ, đó là họ đã vững lòng tôn danh Chúa, không chối đạo Chúa. Cái chữ vững lòng đó là cái chữ mạnh, đó là cái chữ bám víu, nắm chắc không buông ra. Trong cái hoàn cảnh khó khăn, cạm bẫy bắt bớ đó thì họ nắm vững, họ giữ vững, họ đứng cách cương quyết, hết lòng đối với Chúa. Và chữ phía bên kia thì không chối đạo, tức là họ không khước từ, họ không chối bỏ, không buông ra. Nghĩa là cả hai đều nói rằng có một cái khía cạnh rất là vững vàng của họ đối với Chúa. Thứ nhất Chúa nói là với danh của Chúa. Danh của Chúa là về chính Chúa, về bản chất của Chúa, về mỹ đức của Chúa, về sự tốt lành, về công bình trong Chúa, về sự khôn ngoan Chúa, về sự tể trị Chúa. Tất cả những gì mà Kinh Thánh nói về Chúa thì ở đây bước vào trong một cái sự liên hệ. Chúa nói là họ giữ cái sự nhận biết Chúa cách cá nhân, cách nối kết. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta. Danh là về Chúa, về cá tính con người bản chất Chúa. Thì họ nối kết với lẽ đạo về Chúa Giê-xu một cách chắc chắn, cá nhân, rõ ràng. Rồi Chúa lại dùng chữ bên kia đó là không chối đạo ta. Nghĩa là cá nhân đối với Chúa, liên hệ đối với Chúa là một phần, và họ giữ gìn cái sự liên hệ đó, nắm chắc cái sự dấn thân với Chúa, tin nơi Chúa. Nếu hỏi họ là đã xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa chưa? Dạ có. Chúa là chủ? Dạ có. Nghĩa là họ có cái liên hệ cá nhân. Rồi hơn nữa đó, họ tin vào lẽ đạo mặc khải, tức là Chúa dùng cái chữ đạo ta đó. Họ tin lời Kinh Thánh, họ tin những lẽ đạo về Chúa Giê-xu. Thì chúng ta nói là khi chúng ta nói về tin Chúa đó, thì không phải chỉ nói là tin trong sự liên hệ mà thôi. Nhưng sự liên hệ đó phải được đặt để trên căn bản lẽ thật mặc khải. Tại vì nếu mà chúng ta nói tôi có sự liên hệ về Chúa Giê-xu nhưng mà không tin Chúa là con Đức Chúa Trời thì là tin tà giáo rồi. Nếu tôi có sự liên hệ với Chúa Giê-xu nhưng mà sự cứu rỗi thì trong ân điển Chúa cộng thêm công đức của tôi, tức là cũng tà giáo rồi. Và chúng ta thấy rất nhiều người tuyên bố rằng mình có sự liên hệ với Chúa Giê-xu nhưng không giữ đạo Chúa. Cho nên cái liên hệ không phải là với Chúa Giê-xu mà trên một cái đối tượng tưởng tượng mà hoàn toàn không phải là Chúa Giê-xu của lời Kinh Thánh. Cho nên hai điều này nó phải cân bằng. Đó là sự liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu phải có, Nhưng mà cái định nghĩa của sự liên hệ đó thì phải đặt trên cái căn bản của lẽ thật kinh thánh được mặc khải, gọi là đạo tin lành, đạo của Chúa Giêsu được ban cho. Còn không là chỉ là chuyện tưởng tượng mà thôi. Thành ra nhiều khi mình nói, có người nói là tôi liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu lắm, mà sáng tôi đang đánh răng, Chúa hiện ra nói chuyện tôi. Mà viết sách rõ ràng để ghi câu đó, đó là mục sư giờ thời giảng đấy. Thì nổi cái câu đó không, mình biết là cái lẽ thật mà Chúa hiện ra trong khi tôi đánh răng, mà tôi vẫn cứ tiếp tục đánh răng trong khi Chúa hiện ra, là cái chuyện sứ đồ Giăng thấy Chúa hiện ra là ngã như chết, là ông này thì ông vừa đánh răng vừa nói chuyện với Chúa Giêsu. Mình thấy cái đó là trên cái lẽ thật căn bản của mặc khải là không phải có rồi. Thế nên cái chuyện đó, chuyện tưởng tượng, chuyện hoang đường, chuyện bịa, chuyện sai lầm. Liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu phải trên căn bản lời kinh thánh. Nào mình có thể là không tưởng tượng ra cái chuyện đó, nhưng mà mình tưởng tượng nhiều thứ với Chúa. Chúa phải như thế này, Chúa phải đáp ứng với con như thế này, Chúa phải trả lời sự cầu nguyện của con. Tất cả những chữ phải, chữ nên, chữ gì đó mà không đặt trên lời căn bản kinh thánh đó, là chuyện tưởng tượng thôi. Nó không định nghĩa cái sự liên hệ của mình với Chúa, vì sự liên hệ của mình với Chúa phải trên sự mặc khải của Chúa cho mình. Chúa nói với mình là Chúa là ai, Chúa làm như thế nào, Chúa liên hệ ra sao. Chẳng hạn như những người nói là đức tin, tôi có đức tin lớn là tôi bệnh tôi không uống thuốc. Hay không, đọc kinh thánh cái chỗ nào biểu bệnh đừng uống thuốc là có nhiều đức tin. Mình tưởng tượng chuyện đó rồi mình tuyên bố mình sống vậy rồi chết rồi không biết là đức tin nằm chỗ nào. Hay là bệnh không chữa được. Cho nên nhiều sự tưởng tượng mà nó không đặt trên sự mặc khải, nó là sự sai lầm. Ở đây Chúa nói là cả hai bên họ vững lòng trong danh Chúa và họ giữ vững hay là không chối đạo Chúa. Rồi Chúa đưa ra cái thí dụ là những ngày đó là Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi tại nơi Satan ở. Tôi muốn chỉ ra cái chữ nó hơi nhỏ một tí nhưng mà nó quan trọng, đó là cái chữ của ta. Trong tiếng Anh thì rõ hơn. Chúa nói là my name, my faith, my witness, my faithful one. Ở đây thì chúng ta thấy rằng ngươi đã vững lòng tôn danh của ta, không chối đạo của ta, vào trong những ngày đó kẻ làm chứng của ta là người trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi là nơi Satan ở. Tiếng Việt mình thì hơi thoát hơn, chúng ta không thấy điều đó. Nhưng mà Chúa đang nhấn mạnh đó, là cái sự liên hệ này là cái sự liên hệ mật thiết cá nhân đối với Chúa. Tất cả những cái khía cạnh về danh Chúa, tất cả những cái khía cạnh về đạo Chúa, và cái người mà sống trung thành trong cái sự liên hệ đó là người của Chúa. Cho nên Antipa là kẻ sống trong danh Chúa, cho đạo của Chúa và hy sinh tuận đạo vì sự trung thành của ông đối với đạo của Chúa. Chúng ta không biết nhiều về Antipa, nhưng mà truyền thống của giáo hội, của hội thánh thì nói rằng đây là ông mục sư của hội thánh Bẹt Gam, và ông bị giết ở dưới thời của hoàng đế Domitian, trong sự bắt bớ của hoàng đế Domitian. Và khi ông bị giết thì người ta giết ông một cách hết sức là tàn nhẫn. Họ cột ông, họ bỏ ông trong một cái con heo bằng đồng và họ nướng ông trước mặt công chúng để làm trò vui cho họ. Cho nên ông chết một cách hết sức là đau đớn cho mọi người coi. Nhưng mà Chúa nhìn vào trong cái sự chịu khổ đó, sự hy sinh đó, sự tuần đạo đó, và Chúa nói ta bằng lòng. Tại vì Chúa nói đây là cái nguyên tắc sống, đó là ngươi sống cho sự liên hệ của ta, ngươi sống thích hợp với đạo lý mặc khải về ta, và ngươi sống trong sự liên hệ đó cho, nếu phải trả giá cho sự chết, thì đó là cái sự trung thành đòi hỏi với Chúa. Nghĩa là Chúa lớn lắm, Chúa vĩ đại lắm. Những cái chuyện khổ, chuyện đó, Kinh Thánh nó là nhẹ và tạm, nó không tới đâu so với cái vinh hiển đời đời vô cùng đối với Chúa mà Chúa ban cho. Cho nên ở đây Chúa xác minh lại, đó là hội thánh đi con đường đúng, trong sự liên hệ với Chúa, trong sự giữ đạo mặc khải lời Chúa, đạo lý, và họ sống dấn thân, sống chết với đạo của Chúa. Cho nên một điều lạ đó là một cái hội thánh như vậy mà là một hội thánh thỏa hiệp, một hội thánh sống thỏa hiệp với thế gian, tới nỗi Chúa nói là ta sẽ tới với cây gươm trong miệng ta để mà hủy diệt, tranh đấu, tranh chiến với những người ở trong hội thánh mà không sống con đường. Cho nên chúng ta ngạc nhiên là có những đời sống riêng của chúng ta hay là đời sống của hội thánh mới đầu thấy nó mạnh mẽ vô cùng, nó xứng đáng vô cùng, nhưng có những cái chỗ thỏa hiệp chết người vô cùng mà Chúa muốn cho chúng ta thấy ở đây. Điểm chúng ta muốn nhấn mạnh đó là lời Chúa khen là điều mà chúng ta muốn thấy. Sự liên hệ với Chúa Giêsu cá nhân phải có. Sự liên hệ đó phải có trên lẽ đạo Kinh Thánh được bày tỏ. Và chúng ta phải sống chết với sự liên hệ đó, với lẽ đạo đó, với lẽ thật mà Chúa ban cho. Hội Thánh Bạch Gam có cái khía cạnh đó. Nhưng mà Chúa nói tiếp, câu số 14, nhưng ta có điều của trách ngươi. Nhưng ta có điều của trách ngươi. Chúa đã khen sự bền đổ của họ về giữ lẽ đạo, giữ danh của Chúa, tấm lòng trung kiên, sự tôn quý của họ đối với Chúa, đức tin cá nhân và những điều vững chắc trong lẽ đạo. Chúa bằng lòng với sự trung thành của hội thánh trong phương diện đạo lý. Bạch Gam được lời Chúa khen thưởng. Nhưng mà mình lại gặp cái chữ ác ôn là cái chữ nhân. Tại vì cái chữ nhân này nó làm hư hết mấy chữ khác. Giống như là hội thánh Ephesos vậy, Chúa khen hết mọi điều rồi Chúa nói nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Cái chữ nhưng đó nó xóa hết tất cả những điều khác. Và vì thế chúng ta phải thấy rằng cái chữ nhưng này đó, nó làm tương phản ra cái vấn đề thỏa hiệp thế gian là vấn đề hết sức quan trọng. Vì trong tất cả những cái đúng đó, những cái sai này nó làm hư hỏng những cái đúng đó hết. Và như chúng ta nói đó, đời sống của chúng ta nhiều cái nhưng lắm. Không có ai sống nhìn lại trong đời sống mình mà không có những chữ nhưng. Nhưng mà giả sử nhưng ít chữ nhân hơn, bớt những chữ nhân này thì là đời sống của chúng ta nó hữu hiệu cho Chúa và nó đẹp lòng Chúa và nó bớt vấn đề. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa là chúng ta có thể sống như Hội Thánh Simeoner đi, kệ chịu khó chịu khổ, dầu là Chúa nói ngươi chịu khổ, bây giờ ta có chương trình cho ngươi, ngươi sẽ chịu khổ thêm, chịu khổ cho đến chết, thì mình thà sống cuộc đời đó mà không có chữ nhân còn hơn là sống cuộc đời có chữ nhân của Ephesos, của Bạc Găm, của tất cả những chỗ khác đều tốt thì tốt đó, nhưng rồi chữ nhân cái nó làm trật hết. Cho nên nhưng mà điều chúng ta biết rằng không ai không có chữ nhân trong đời sống chúng ta. Thành ra bài học hôm nay nó giúp cho chúng ta giải quyết chuyện này nữa. Nhưng là cái gì? Nhưng vấn đề gì? Nhưng ta có điều của trách ngươi. Khi Chúa nói Chúa có điều của trách là cái điều mà chúng ta phải ngừng lại để lắng nghe. Hội Thánh Bạch Gam tất cả những đó cũng phải lắng nghe, vì khi mà Chúa nói ta có điều của trách, ta có điều trách móc. I have something against you. Mà đấng đến với lại là thanh gươm nhọn hai lưỡi tuyên bố lời đó, thì đây là một chuyện hết sức là nghiêm trọng mà chúng ta phải đối diện. Vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Balaam, người ấy dạy Balak con đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ rang làm điều dâm loạn. Vấn đề của ngươi là ngươi theo đạo Balaam. Không phải là ngươi, nhưng mà trong tại nơi đó ngươi có kẻ theo đạo Balaam. Nghĩa là trong vòng hội thánh đó, không phải ai cũng theo đạo Balaam, nhưng mà có những người theo đạo Balaam sống trong cái sự thỏa hiệp này mà hội thánh cứ tiếp tục cho phép. Mà hội thánh cứ dung túng những người sống trong đó, nghĩa là họ không có bài trừ, họ không có giải quyết vấn đề, họ để như vậy đó. Thành ra Chúa nói là ta có vấn đề với ngươi là ngươi dung túng những người đang theo đạo Balaam trong vòng các ngươi. Chúng ta muốn hỏi Balaam là sao? Balaam thiệt ra là một cái nhân vật mà chúng ta nói cũng nhỏ trong Kinh Thánh thôi, mình đọc câu chuyện lần ở trong, nhưng mà so ra đó thì ông lại đại diện cho một cái hệ thống rất là nguy hiểm. Mà Kinh Thánh, toàn bộ Kinh Thánh để rất nhiều thì giờ để nói về Balaam. Trong sách Dân Số Ký để 4 đoạn Kinh Thánh rất là dài để mà nói về Balaam, đoạn 20, 21, 22, đoạn 22, 23, 24, 25, 4 đoạn Kinh Thánh nói về Balaam. Rồi Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 23, Giô-suê đoạn 12, đoạn 24, Mi-chê đoạn 6, Phi-rơ nhì đoạn 2, Khải Huyền đoạn 2 đều nói về Balaam. Nghĩa là Balaam không phải là chỉ là về ông là cái cá nhân một nhân vật, nhưng mà ông đại diện một cái hệ thống. Một cái hệ thống mà nó là một cái sự đe dọa lớn cho con dân Chúa từ lúc đầu cho tới cuối cùng toàn bộ Kinh Thánh. Để đây là một cái hệ thống chống nghịch và nguy hiểm vô cùng. Vì thế ở đây Kinh Thánh đưa ra đó là cái sự thỏa hiệp nguy hiểm với Balaam là một cái vấn đề hết sức là kinh khủng. Thì chúng ta hỏi Balaam làm cái chuyện gì mà kinh khủng vậy? Khi dân sự Chúa trên đường về đất hứa với sự hướng dẫn của Môi-se, thì các vua của Midian, Moab muốn chống lại dân Israel, không muốn cho họ vào trong đất hứa. Thì chúng ta nhớ câu chuyện đó là họ mướn tiên tri Balaam để đi nguyền rủa dân Do Thái, nghĩa là nguyền rủa mất phước để họ không có được sự phù hộ của Chúa vào trong đất hứa. Thì ông rất muốn ông muốn thi hành cái công việc mà ông đã được mướn đó, vì vì tiền công rửa xả cho rửa xả Israel lớn lắm. Kinh Thánh ghi là một nhà đầy vàng bạc, cả cái nhà đầy vàng, biết bao nhiêu tấn vàng ở trong đó nữa. Nhưng mà tại cái câu chuyện dài 4 đoạn Kinh Thánh tôi không đọc cho hết, nhưng mà tôi kể cho anh chị em nhớ, đó là mỗi lần ông mở miệng ra để rửa thì nó lại ra lời chúc phước. Thành ra Balak nói vậy là tại ông đứng cái núi sai rồi, bây giờ ông đứng núi này nó ra phước, bây giờ ông qua cái núi bên kia, ông qua bên kia ông rửa thì nó ra thành rửa, ông qua núi bên kia ông rửa nó cũng thành phước. Rồi ông nhất định đi nguyền rủa dân Israel vào Chúa đã ngăn cấm, thì trên đường bị thiên sứ chặn đường, anh em nhớ phải không? Con lừa nó thấy thiên sứ nó không chịu đi nữa thì ông lại đập con lừa, tới nỗi con lừa nó giận, nó nói tiếng người với ông, rồi chỉ ra cho thiên sứ. Nghĩa là khi mình nhớ tới Ba-la-am thì mình nhớ tới con lừa nói tiếng người. Nhưng mà cái câu chuyện đó là ông muốn làm cái công việc rủa xả nhưng mà Chúa không cho phép nó trở thành cái sự chúc phước. Thì cái cách ông bày cho Balak ở đây á, thì nói rằng người ấy dạy Balak đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel. Ông nói là ông mướn tôi để rủa, Chúa không cho tôi rủa không được. Nhưng mà thay vì ông mướn tôi rủa đó, thì bây giờ ông làm theo ý tôi nữa, thì Chúa sẽ rủa dân sự Chúa. Không cần ông mướn tôi. Ông làm theo cái cách này đó, thì chính Chúa sẽ rủa dân sự Chúa. Và ông thành công. Và cái cách là gì? Cách là ông nói là để con gái của Moab cưới con trai Israel. Ông nói dễ lắm, cho tụi nó gặp nhau, cho tụi nó thương nhau, tụi nó lấy nhau là dân Israel sẽ không còn theo Đức Chúa Trời, họ sẽ thờ thần tượng, họ sẽ đi theo con đường của Moab. Và đó là con đường, đó là cái chiến thuật của Ba-la-am, đó là thỏa hiệp với thế gian. Ông nói mướn chi tôi mắc, nghĩa là tôi muốn tiền nhưng mà Chúa không cho tôi rủa, tôi làm không được, thì đó tôi cũng được tiền luôn. Thành thế bây giờ ông làm theo cách này đó, ông bày ra một cái cách, tạo cái một cái môi trường để con dân Chúa thỏa hiệp với thế gian và xong chuyện. Để đọc một phần Kinh Thánh ở đây, Dân Sự Ký đoạn 25 câu 1 câu 2. Dân Israel tại Sittim khởi thông dâm cùng những con gái Moab. Con gái mời dân sự ăn xin lễ cúng các thần mình. Dân sự ăn và quỳ lại trước các thần chúng nó. Israel cúng thần thờ Ba-an Phê-rô. Cơn giận Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Israel. Thì một khi nó đã thương nhau, nó lấy nhau, bây giờ nó nói em về nhà ba mẹ bữa nay có dỗ, anh đi theo. Thì anh đi theo rồi anh làm gì? Em quỳ em lại thì anh quỳ anh lại, cái là xong chuyện rồi. Giải quyết vấn đề, khỏi cần tranh đấu rủa xả ai hết, chỉ cần dẫn anh về là xong. Và vì sao? Vì khi chúng ta thỏa hiệp bước đầu thì tất cả những bước sau đều là những bước thỏa hiệp. Một khi chúng ta đã thông đồng với thế gian, cái nguyên tắc đầu tiên thì chúng ta không thể nào chống cự thế gian phân rẽ. Và Ba-la-am hiểu cái vấn đề này, và ma quỷ hiểu vấn đề này, và hội thánh từ lúc đầu, dân sự Chúa từ lúc đầu cho tới bây giờ đối diện với cái sự thỏa hiệp này. Đó là có những nguyên tắc một khi thỏa hiệp rồi thì không có cách nào phân rẽ. Và vì thế chúng ta nói về vấn đề dựng vợ gả chồng trong hội thánh, mình nói là không thể lấy người ngoại đó, mình nói đó là vấn đề thỏa hiệp với thế gian, đó là cái căn bản. Vì Kinh Thánh hỏi là Chúa có cái gì với thế gian không, ánh sáng có gì với bóng tối không, Chúa nói không có cái sự thỏa hiệp nào. Mà một khi mình bắt đầu thỏa hiệp rồi đó, một khi mình đã du di cái chuyện đó rồi thì mấy chuyện khác không có cách nào để mà giải quyết hết, nó sẽ đi con đường du di tuột luôn. Ba-la-am dẫn đi con đường đó, ông chỉ cho Balak con đường, đó là làm cho dân sự Chúa thỏa hiệp. Chúng ta nói về vấn đề lập gia đình thì chúng ta cũng có vẻ yên lòng rồi, mình nói mình xong rồi, chỉ có lo cho con cái mình thôi. Nhưng mà vấn đề tiền bạc thì sao, vấn đề sử dụng thì giờ làm sao, vấn đề thứ tự ưu tiên của đời sống. Tôi hỏi cái chữ định nghĩa thành công của chúng ta có khác với định nghĩa thành công của thế gian không? Nếu chúng ta nói rằng chúng ta sống trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, nếu chúng ta nói rằng chúng ta hiểu rằng chuyện thấy được là chuyện tạm thời, chuyện không thấy được là chuyện đời đời không cùng vậy, chúng ta nói những câu đó và chúng ta hỏi như vậy, định nghĩa thành công của đời sống là cái gì, thì chúng ta định nghĩa có khác hơn người thế gian không? Nếu mà hỏi câu đó, nói chung lại trong hội thánh, cái vấn đề thỏa hiệp thế gian nó cao lắm, nó sâu lắm. Dạy con thành công là dạy cái gì? Dạy cho nó theo Chúa, hy sinh về Chúa, chịu khổ về Chúa, rồi nghèo, rồi khổ, rồi lắc la lắc lẫy, nhưng mà được đẹp lòng Chúa, được Chúa sử dụng, nó con học cho ra trường, con phải học straight A, con phải làm này này kia đó, rồi cái chuyện học với Chúa nếu được đó, nếu có thì giờ đó, thì con sẽ cộng thêm. Đó, đó là hệ thống thế gian, đó là thỏa hiệp thế gian, đó là đi hai đàng đó. Và chúng ta thường xuyên thấy được cái mưu kế của Balaam này thành công rất lớn. Ở trong sách Mi-chê đó, trong đoạn 6 câu số 8 đó, thì chúng ta quen thuộc với cái phần mà Chúa chỉ cho con dân Chúa phải làm điều gì. Chúa nói rằng Chúa đã tỏ cho ngươi điều là thiện, điều mà Đức Chúa Giê-hô-va đòi ngươi hát chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Chúa nói là ta đã bày tỏ cho ngươi lẽ thật để sống với ta. Nhưng mà ngay cái câu ngay phía trên trước đó là câu số 5 đó, thì Chúa nói là hỡi dân ta khá nhớ lại mưu của Balak là vua Moab đã mưu, và lời của Balaam con trai Beodáp cùng chúng nó, hãy nhớ lại sự ta đã làm từ Sittim đến Gilgal, hầu cho ngươi biết việc công bình của Đức Giê-hô-va. Tức là Chúa nói sao, trước khi mà có thể đi vào trong con đường công bình với Chúa, liên hệ với Chúa đó, thì phải coi chừng cái vấn đề thỏa hiệp thế gian. Vì khi mình thỏa hiệp rồi đó thì không cách gì để mà hầu việc Chúa, để mà đi theo Chúa hết. Cho nên rất nhiều đời sống của chúng ta trong hội thánh và ngay cả chính mình nữa, mình thỏa hiệp, cho nên bây giờ cứng ngắc, không biết làm sao để mà giải quyết. Lát nữa Chúa sẽ có cái vấn đề giải quyết cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ sống cái con đường tiếp tục đó thì không thể nào mà có thể hoàn thành cái đời sống của sự kêu gọi được. Vì đó là con đường của Balaam, của Balaam, con đường của sự thỏa hiệp rất là nguy hiểm. Và cái thỏa hiệp đó là cái gì? Là cái hệ thống của Balaam là thỏa hiệp làm sao? Kinh Thánh chỉ ra đó là thỏa hiệp để cho được lợi đời này. Cuối cùng nó chỉ ra cái vấn đề là được lợi đời này. Nghĩa là chúng ta sống cho đời sau hay đời này, sống cho chuyện tạm thời hay chuyện đời đời. Hệ thống của Balaam là tin Chúa thì cứ tin. Nhưng mà khi quyết định á, thì cái gì nó works for you, then do it. Cái gì mà nó giải quyết vấn đề, nó thành công thì thi hành mà thôi. Ở trong sách Giu-đê, câu số 10, câu số 11 chỉ cho chúng ta cái hình ảnh này. Đang nói về những người tiên tri giả thì nói là những kẻ này hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết, và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con thú vật vô tri thì dùng mà làm hư mình. Khốn nạn thay cho chúng nó, vì theo đường của Cain lấy lòng tham lợi gieo mình vào sự sai lạc của Balaam và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê. Tức là đang dùng những nguyên tắc của những người chống nghịch đó. Thứ nhất đó là của con đường của Cain là con đường từ khước Chúa, độc lập với Chúa ha. Rồi cái con đường của Balaam là điều gì? Lấy lòng tham lợi và mà gieo mình vào sự sai lạc của Balaam. Tức là cái con đường sai lạc của Balaam là con đường tham lợi, con đường làm lợi. Bây giờ cái gì có lợi cho mình thì bây giờ làm lợi. Khai thuế, khai như vậy thì nó có lợi hơn, một thì khai cái đó lợi hơn. Đi con đường này, làm này nó lợi hơn, thì cứ làm nó lợi hơn. Nghĩa là cái gì có lợi làm là con đường của Balaam đó. Và nếu mà mình không ngừng lại thì mình thấy một bên tuyên bố tin nhận Chúa Giêsu, tin Chúa là chủ, Chúa là chủ, tin lời Kinh Thánh không, có Chúa là con Đức Chúa Trời, có Chúa là người hạ sinh, cứ tin hết. Nhưng mà làm thế thì cứ làm theo chuyện của mình thôi. Buôn bán cứ buôn bán theo kiểu mình thôi. Đeo đuổi nghề nghiệp cứ đeo đuổi cái nào có lợi nữa, lên chức có tiền. Nó là hệ thống của Balaam, nó là cái chuyện đang xảy ra tại Bẹt Găm, nó là đang chuyện xảy ra tại Anaheim, nó xảy ra khắp mọi nơi. Và Chúa nói rằng phải ngừng lại, phải ngừng lại. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 2 Chúa cũng nói điều này. Giải thích một lần nữa. Đoạn 2 câu số 15, chúng nó là những người tiên tri giả đó, đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Balaam con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác. Nhưng người bị trách vì sự phạm tội mình, bởi cớ đó con vật câm nói tiếng người ta mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó. Chúa gọi Balaam là người điên cuồng, và Chúa nhắc lại là con lừa nó có nói tiếng con nói tiếng người thiệt. Vì sao? Vì Balaam là kẻ tham tiền công của tội ác. Nghĩa là cái chuyện tiền bạc, tham lợi, chuyện sinh sống đời này nó chi phối kinh khủng. Và Chúa nói như thế này, ở hội thánh Bẹt Găm đó, tin thì tin dữ lắm, nhưng mà hệ sống thì cứ sống theo đời này miễn có lợi mà thôi. Và đó là cái thực trạng mà Chúa đang muốn chỉ ra cho hội thánh của Chúa. Và cái giá trả rất là cao. Giá trả là gì? Đó là họ đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel và dặn dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng. Như chúng ta nói, nó bắt đầu cưới gả con gái Moab. Cho nên khi vào trong đất hứa thì không phân biệt mình ra được nữa. Chúng ta nhớ là Chúa gọi để được phân biệt ra khỏi thế gian, không? Chúa nói đang vào trong đất hứa phải phân biệt ra khỏi dân trong xứ. Họ không phân biệt ra khỏi dân trong xứ, cho nên họ không thể chinh phục toàn vẹn xứ Canaan. Dầu cho Môi-se biết cái nguy hiểm của Ba-la-am, cho nên ông là người ra lệnh giết chết Ba-la-am trong khi mà ông giết người Moab, nghĩa là giết ngay từ đầu đó, hủy diệt Ba-la-am ngay từ đầu. Nhưng mà cái bệnh nó vô rồi, nó nối vô rồi, nó đã bắt đầu vô rồi, nó chạy nguyên con đường đó. Cho nên dân sự Chúa thờ hình tượng từ thời Môi-se cho tới thời bị lưu đày Babylon 1200 năm. 1200 năm cái bệnh nó bắt đầu thỏa hiệp, bước đầu lấy người ngoại, hủy diệt nguyên cả cái chương trình của Chúa cho dân Israel, hủy diệt tất cả cái công việc của họ trong đất hứa, hủy diệt cái chỗ đứng của họ để làm công việc tuyên rao phước hạnh của Chúa cho toàn thế gian. Họ mất hết trơn vì Ba-la-am, vì con đường thỏa hiệp từ lúc đầu. Cho tới khi sau khi lưu đày họ mới trở lại và tuyệt diệt tất cả mọi sự thờ hình tượng. Nhưng mà giá cả quá lớn, quá sâu, quá dài lâu. 1200 năm vì sự thỏa hiệp lúc đầu. Cho nên Chúa trở lại và Chúa gọi chúng ta hiểu biết điều đó. Rồi nói thêm, ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Tôi nói thêm một phần ở đây nữa, tại vì chúng ta cũng không có nhiều dữ kiện để nói về đạo Nicola. Chúng ta không biết rõ ràng Nicola là ai, chỉ có truyền thống thì nói rằng trong hội thánh đầu tiên có một chấp sự tên là Nicholas ở trong công vụ đoạn 6 câu số 5, chỉ nêu tên ông ở đó thôi. Nhưng mà truyền thống của giáo hội thì nói rằng ông là người sau này đi sai lạc sự giảng dạy nói rằng một người nào sống trong ân điển, miễn có đức tin thì sống sao cũng được. Chúa cuối cùng Chúa cũng sẽ tha thứ, gì giống như là nói là Chúa là đấng yêu thương, chúng có phạt ai xuống địa ngục đâu, Chúa sẽ cứu tất cả mọi người. Đó là cái xu hướng của đạo Nicola. Tiếng Việt mình dịch cũng không rõ lắm. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Trong tiếng Anh thì in the same way, có cái chữ in the same way đó, thì cho chúng ta biết rằng cái con đường của đạo Nicola này nó cũng là cái đường thỏa hiệp. Nghĩa là ở đây đó, thỏa hiệp là sống với thế gian miễn là tin Chúa làm sao, còn cái quyết định cuộc đời của mình đó thì mình cứ quyết định theo cái gì có lợi cho mình. Ở đây Nicola thì nói rằng làm gì sau đó Chúa cũng tha thứ, vì Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng ân điển, Chúa không có phạt ai hết, Chúa sẽ cuối cùng cứu mọi người, tha thứ mọi người. Giống như là cái xu hướng thường xuyên bây giờ chúng ta cũng thấy, chẳng phải không? The liberals, những người phái tự do nói rằng Chúa làm sao mà phạt cả triệu cả tỷ người xuống địa ngục được. Chúa nói vậy chứ cuối cùng Chúa cứu hết rồi. Thì đó là cái vấn đề của Nicola. Thì ở đây đó cho chúng ta thấy rằng trong cái vấn đề thỏa hiệp đó, một chút chỗ này, một chút chỗ kia, cái bước đầu sai, tất cả những bước sau đó sai trật. Thì chúng ta bây giờ nhìn vào cái đời sống của mình đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng đó là có rất nhiều sự sai trật thỏa hiệp trong đời sống của mỗi chúng ta. We are not without compromises in our life. Trong đời sống của mỗi chúng ta đều vấp ngã chuyện thỏa hiệp với thế gian này, thì chúng ta giải quyết như thế nào? Chúa nói, vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Tức là bây giờ lời Chúa phán dạy, Chúa đã khen những điều tốt, Chúa đã chỉ ra lời quả trách về những điều nguy hiểm đang xảy ra, sự thỏa hiệp của thế gian. Bây giờ Chúa nói cách giải quyết. Và cách giải quyết đây là một cái chỗ kêu gọi rất là đầy ân sủng của Chúa. Vậy hãy ăn năn đi. Vậy hãy ăn năn đi. Vì nếu mà Chúa chỉ nói là Chúa chỉ ra như vậy, và như sáng hôm nay khi chúng ta dỡ ra lời của Chúa trong đoạn Thi Thiên 19 mà chúng ta đọc, lời Chúa là ngay thẳng, là trong sạch, là công bình, là thánh khiết, tất cả là toàn vẹn, rồi chỉ ra là ai biết tội, làm sao một người biết tội, làm sao chúng con tránh tội, chúng con không biết làm sao tránh được cái tội cố ý. Nghĩa là khi mà đọc lời Chúa rồi mình thấy mình tội, mình thấy mình rõ ràng. Khi anh chị em nghe bài này và tôi giảng bài này thì mình thấy rõ ràng mình là người bẹt găm, mình là người nói cái miệng là con tin Chúa, con có sự liên hệ với Chúa, mình là người tuyên bố rằng với lẽ đạo của Kinh Thánh con tin Chúa là Đức Chúa Trời, con tin tất cả mọi lẽ đạo. Nhưng mà khi con quyết định theo ý con, khi là có lợi, và con thấy rõ ràng những cái điểm đó. thì Chúa chỉ ra, Chúa nói làm sao? Ăn năn. Nghĩa là có con đường trở lại, có một cái chỗ trở lại, và lát nữa chúng ta sẽ nối kết có một con đường trở lại trong ân điển Chúa. Nhưng mà nó có cái chỗ bắt đầu là tất cả những người đã thỏa hiệp với thế gian, đã bắt đầu con đường sai trật với Ba-la-am, đi con đường này, thì Chúa gọi trở lại. Ăn năn là sao? Là ăn năn là trước hết là nhận biết mình đi con đường sai trật. Còn nếu mà không nhận biết thì không ai trở lại. Nghĩa là nếu mà chúng ta nghĩ rằng nó ok để mà sống cái kiểu nửa chừng hai hàng như chúng ta đang sống, hay là một số lớn của chúng ta đang bị tranh đấu trong cái chuyện đó, nghĩa là theo Chúa một phần, đi theo thế gian một phần, giống như tiên tri Esai hỏi dân sự Chúa là ngươi đi dẹo hai bên cho đến bao giờ, thì cái câu hỏi đó được đặt ra với hội thánh Chúa là anh chị em và chính mình tôi đi dẹo hai bên cho đến bao giờ. Hễ tin Chúa thì tin cho thật, hễ sống thì sống cho thật, thì bây giờ con đi dạo rồi, con té rồi, con ngã rồi, con bị thỏa hiệp với thế gian rồi, bây giờ nó nằm trong máu, nó đi vào trong gia đình, nó đi vào đủ thứ chuyện, bây giờ con làm sao? Thì Chúa nói ăn năn. Chúa nói con đường trở lại, có chỗ ăn năn. Vì ăn năn là gì? Ăn năn thứ nhất là nhận biết là con đi sai, con có vấn đề, con phải đối diện. Và thứ hai là trở lại với ân điển Chúa để giải quyết. Ăn năn không có nghĩa là con sẽ giải quyết vấn đề. Đó không phải là ăn năn, đó là hối hận. Ăn năn trong đức tin là con biết vấn đề, con biết con có tội và con chạy tới Chúa và chờ mong sự giải quyết, quyền năng thay đổi từ nơi Chúa. Và cho nên Chúa đang kêu gọi một sự thay đổi lớn trong hội thánh và trong đời sống chúng ta. Chúa nói là tất cả các ngươi đều sống thỏa hiệp với thế gian, phải trở lại. Trở lại trong sự liên hệ mật thiết với Chúa, trở lại trong sự trung tín rõ ràng với lẽ đạo Kinh Thánh. Và sống bằng lòng như Antipa, nếu phải chết thì chết cho Chúa, bằng lòng đi con đường đó thì Chúa sẽ đem trở lại trong cái sự hoàn thành đối với Chúa. Nhưng mà Chúa không chỉ ngừng ở đó, Chúa nói nhưng mà phải ăn năn, không thể tiếp tục được, bằng chẳng vậy ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi và lấy thanh gươm ở miệng ta và giao chiến cùng chúng nó. Và đây là cái chỗ đặc biệt, ta sẽ đến cùng ngươi lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng ai? Cùng chúng nó. Chúa đổi cái đối tượng, không phải là cùng các ngươi, như vì ở đây hội thánh nói chung không phải ai cũng là đi con đường này. Chúa nói Chúa sẽ đến và tranh chiến với những người đi con đường sai trật mà không ăn năn. Những người nào đi con đường sai trật mà ăn năn trở về với Chúa thì không phải có sự tranh chiến nữa. Nhưng những người nào đi con đường sai trật, thỏa hiệp với thế gian mà không ngừng lại, thì Chúa nói sao? Ta sẽ lấy lời của ta, và lời đó là lời của thanh gươm hai lưỡi, sẽ tới, thay vì đem tới sự sống thì sẽ đem tới sự tranh chiến, hủy diệt và phán xét. Cho nên chúng ta một lần nữa nắm lấy cái cơ hội này và thưa với Chúa rằng con muốn trở lại, con muốn ăn năn, con muốn giải quyết những cái chuyện con đã làm. Nó đi con đường Ba-la-am đó, con đã tuột xuống không, nó nằm trong mẫu mực quyết định rồi. Nhưng bây giờ con nghe, con hiểu và xin Chúa thay đổi. Thì Chúa có lời hứa, nhưng mà Chúa cũng có lời ngâm đe, là ai nghe mà không làm thì chính lời của Chúa sẽ là thanh gươm hủy diệt, chứ không phải là thanh gươm đem lại sự sống. Nhưng mà ai nghe thì phải nghe lời mời gọi này. Chúa nói ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng ta sẽ ban cho mana đương dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Đây là một lời hứa hết sức là tuyệt vời, hết sức là màu nhiệm. Mà chúng ta phải thấy nhất là trong cái nội dung văn mạch của vấn đề thỏa hiệp nguy hiểm thế gian này. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh phán cùng các hội thánh. Chúng ta đã nói tới điều này vì trong 7 thư của Chúa gửi cho các hội thánh đều có câu này. Nhưng mà cũng giúp cho chúng ta để nhắc lại. Thứ nhất là lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, phán cho số nhiều, tất cả những người trong hội thánh. Nghĩa là lời ban phát này, lời lẽ thật này được ban cho tất cả mọi người. Ai sáng nay ngồi nghe, đây là lời ban cho chính mình. Không ai bị biệt riêng ra, không ai thiếu sự ban cho, nghĩa là excluded, tất cả đều được ban cho. Nhưng mà không phải ai cũng có thể nghe để làm theo, vì khi mà Chúa nói về ai có tai hãy nghe đó, thì Chúa lại dùng số ít. Chúa lại dùng cái số ít là những người nào mà chịu trách nhiệm cho cái chuyện nghe của mình và đáp ứng đó, thì hãy nghe những gì mà Chúa phán cho tất cả mọi người. Nghĩa là Chúa ban cho tất cả mọi người, nhưng mà Chúa biết là không, tất cả mọi người không phải ai cũng nghe, chỉ có một số. Và Chúa nói là cái số đó đó, ta hứa một điều. Cho nên anh chị em, cái chuyện mình nghe đó và chịu trách nhiệm chuyện mình nghe và đáp ứng chuyện mình nghe, nó quan trọng lắm. Vì tất cả mọi người nghe, nhưng mà không phải ai cũng có tai và không phải ai cũng đáp ứng. Cái đó có nhiều người nói tôi nghe hoài hay là nghe hoài, nghe tới chán luôn mà không thay đổi gì hết trơn, đó không có cái vấn đề, không phải là cái chuyện mình nghe là thật ra như thế nào, nhưng mà cái lỗ tai mình có hay không và cái sự đáp ứng như thế nào. Thì Chúa nói rằng ai có tai, ai bằng lòng nghe thì Chúa hứa kẻ nào thắng ta sẽ ban cho mana đường dấu kiến. Và chúng ta nhắc lại cái chữ kẻ nào thắng thì chúng ta đã học trong Giăng Nhất đoạn 5 đó, thì những người mà thuộc về Chúa Giêsu, có đức tin nơi Chúa Giêsu là kẻ thắng hơn thế gian rồi. Cho nên cái lời kẻ nào thắng đó là cho tất cả những người thực sự thuộc về Chúa. Nghĩa là Chúa nói rằng tất cả những người nào có tai mà nghe là những người chiên con, những người là những con chiên thuộc thật sự là con của Chúa, và họ là những người sẽ kinh nghiệm sự chiến thắng, là những sự ban cho. Nghĩa là không có ai con thật của Chúa mà thỏa hiệp với thế gian tới nỗi chết cuối cùng, họ sẽ ăn năn, họ sẽ trở lại. Những người thuộc về Chúa sẽ trở lại, sẽ không bị hủy diệt đời đời vì con đường thỏa hiệp với thế gian. Họ sẽ trở lại trong sự ăn năn với Chúa, họ sẽ thắng hơn. Thì với những người đó, Chúa nói sao? Ta ban cho mana đường dấu kín. Mana thì là ban cho chúng ta hiểu là khi dân sự Chúa ở trong sa mạc thì mana mỗi sáng mưa xuống cho dân sự có bánh ăn, trừ ra là ngày Sa-bát thì ngày thứ bảy thì họ không có sự ban cho. Thì nhưng mà mana đường dấu kín là mana như thế nào? Đây là mana mà Môi-se chỉ cho Aaron lấy để bỏ vào trong một cái hộp, bỏ vào trong hòm giao ước của Chúa. Và hòm giao ước của Chúa là cái chỗ chứng minh hay là cái chỗ bảo toàn cái sự liên hệ giữa Chúa với dân sự Chúa. Chúa nói đây là cái chỗ chứng minh lời hứa của Chúa trên sự liên hệ. Chúa sẽ bảo toàn dân sự Chúa, và mana dấu kín là cái sự nuôi dưỡng dân sự Chúa, sự ban cho dân sự Chúa, sự tiếp tục sự sống để mà dành cho dân sự Chúa. Và Chúa Giêsu khi Chúa tuyên bố rằng ta là bánh sự sống, ta là bánh trên trời, thì Chúa nối kết với cái sự mana trên trời xuống. Thì Chúa nói các ngươi ăn mana của Môi-se trong thời Môi-se thì vẫn đói, nhưng khi ăn bánh này tức là mana thật, mana từ trên trời xuống, thì sẽ không đói nữa. Và Chúa nói là ai bước vào trong sự liên hệ với Chúa thì như là ăn bánh, ăn thịt Chúa, uống huyết Chúa. Nghĩa là có một cái sự gần gũi thâm sâu vô cùng. Cho nên ở đây đó, và ở đây Chúa nói bánh sự sống, và bánh sự sống nó cũng liên hệ tới là lời của Chúa ban cho để mà nuôi dưỡng Chúa. Thì nó có hai cái hình ảnh song song ở đây. Một bên Chúa nói là lời của Chúa sẽ đến như thanh gươm hai lưỡi hủy diệt cho những người nào không vâng phục, không ăn năn. Nhưng mà chính lời của Chúa sẽ ban cho sự sống cho những người nào ăn năn trở lại, như là mana dấu kín, như là bánh thiên trên trời, như là sự liên hệ mật thiết của Chúa Giêsu. Nghĩa là Chúa đang kêu gọi là một cái đời sống đang thỏa hiệp, ra khỏi sự thỏa hiệp đó để trở lại một đời sống sung mãn giàu có trong ân điển mà Chúa dành cho chúng ta. Nghĩa là khi chúng ta sống thỏa hiệp rồi, không phải đó là cái sự kết cuộc cuối cùng. Dĩ nhiên chúng ta thấy con đường tuột dốc nó là rất khó khăn. Spurgeon nói rằng khi đi con đường mà tuột dốc nó như là trên trái banh mà phủ trong mỡ đó, hễ tuột rồi nó tuột luôn, không cách nào trừ ra là có ai chụp lấy mình kéo lên, chứ còn hễ mình tuột xuống không có cái gì để mà bám hết. Cái trái banh nó tròn như vậy mà mình trên mỡ xuống thì bám cái chỗ nào. Cái người tuột trong tội nó cũng vậy đó, tuột một cái là tuột luôn, không có ai giữ mình được, trừ ra là ân điển Chúa. Và Chúa nói đây là cái ân điển để giữ mình lại, cứu mình ra. Là một khi chúng ta la lên là ăn năn, con xưng tội, con đến với Chúa, thì Chúa sẽ nắm lấy, và thay vì cái lưỡi gươm hủy diệt phán xét thì sẽ là mana dấu kín của sự liên hệ ban cho sự sống trong Chúa. Tôi nghĩ đó là cái lời gọi mời rất là quyền năng và rất là ân sủng cho những người sống thỏa hiệp như chúng ta. Vì nếu mà Chúa nói ai thỏa hiệp sẽ gươm trần hai lưỡi của Chúa tới thì mình chết chứ mình làm gì. Tại vì có ai nói là con không thỏa hiệp. Nhưng có con đường ra, con đường của sự ăn năn. Và con đường đó không phải chỉ là ra thoát khỏi mà thôi. Ra để vào trong sự giàu có của Chúa, trong sự liên hệ mật thiết với Chúa. Là ngươi, Chúa nói là ngươi đã tin ta mà, ngươi đã vững lòng trong đức tin mà, ngươi đã tuyên bố đức tin trong lẽ đạo. Bây giờ sống động trong đời sống của mana đường dấu kín. Rồi Chúa nói tiếp, ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Chúa ban cho cái hòn sỏi thì thực ra cũng biết là hòn sỏi là hòn sỏi gì. Tại vì Kinh Thánh không có nói nhiều về hòn sỏi. Thành ra có người nói là sách Giải Nghĩa Kinh Thánh thì có người nói thì theo truyền thống thì hồi đó mana nó rớt xuống, nó rớt thêm với hòn sỏi. Cái đó chúng ta không thấy trong Kinh Thánh. Rồi nói là trong nhà hội hồi trước lúc mà người ta phán xét đó, hễ mà những người nào mà định tội trong nhà hội mà trắng án á, thì bỏ một cái hòn sỏi trắng vào trong một cái hũ, còn người nào mà định tội mà có tội thì bỏ hòn sỏi đen. Tôi nghĩ cái đó cũng chế ra chứ không biết không có gì. Cho nên nói chung là tôi không biết hòn sỏi là hòn sỏi gì. Nhưng mà nó là một hòn sỏi để viết tên lên đó, cho nên chúng ta có thể nhận định Chúa nói là đây là một cái phương cách Chúa bày tỏ, a communication, một cái món quà mà Chúa ban cho. Và Chúa nói là người nào mà trở lại với Chúa trong sự ăn năn, người nào mà chiến thắng hơn trong ân điển Chúa để thắng hơn sự thỏa hiệp với thế gian, thì Chúa sẽ ban cho một món quà nơi đó. Chúa viết một cái tên mới. Ở trong cái văn mạch ở đây, khi Chúa nói về danh ta, về nước ta, về công việc, thì cái danh này là danh của Chúa. Chúa viết một cái danh, một cái tên của Chúa cho riêng người đó, mà chỉ có người đó biết mà thôi. Nghĩa là ở đây một cái sự liên hệ rất là mật thiết. Chúa nói sao? Ta sẽ bước vào một cái sự liên hệ mật thiết, sâu nhiệm. Đây là những người đã tin nơi danh Chúa. Thì bây giờ Chúa nói là ta sẽ dẫn vào trong một cái sự mầu nhiệm thâm sâu, liên hệ giữa ta với người đó, mà một cách đặc thù, không giống trong sự liên hệ với tất cả với ai khác. Mỗi người trong sự ban cho phước hạnh của Chúa sẽ đi với Chúa một cách thâm sâu. Nghĩa là Chúa đang nói là ta sẽ bày tỏ ta cho người đó. Danh Chúa là sự bày tỏ, là sự mặc khải. Chúa sẽ bày tỏ mặc khải trong sự liên hệ, trong cõi đời đời, một cách thâm sâu mầu nhiệm, mà chỉ có giữa cá nhân đó với Chúa mới đi trọn con đường của sự phước hạnh đó mà thôi. Nghĩa là Chúa nói là không phải trên thiên đàng ai lên đó cũng có sự liên hệ với Chúa giống nhau. Mỗi người sẽ có sự đặc thù với Chúa, sâu nhiệm với Chúa, phước hạnh với Chúa, mà chỉ có người đó có thể tận hưởng Chúa trọn vẹn vì sự liên hệ đặc thù của Chúa với người đó. Nghĩa là thay vì cái gươm hủy diệt thì có sự sống của mana giấu kín. Thay vì bị cắt đứt ra thì Chúa gọi mời vào trong một cái sự liên hệ thâm sâu càng hơn. Nghĩa là anh chị em, Chúa nói ta biết ngươi có tội, ta biết ngươi thỏa thuận với thế gian, ta biết nhiều điều trong đời sống của ngươi không có bày tỏ ra đức tin, dầu cái miệng các ngươi nói, dầu là đã học, đã tuyên bố nhiều thứ, nhưng mà cái đời sống nó hoàn toàn đi trái ngược con đường của Ba-la-an. Không thể tiếp tục đi con đường đó nữa nếu muốn có sự sống. Vì Chúa nói ta sẽ đến cách mau chóng và tuyên chiến cùng những người đó. Nhưng ai ăn năn trở lại thì sẽ bước vào một cái sự giàu có của ân sủng Chúa. Và Chúa gọi mời chúng ta sáng hôm nay trở lại để sống, mà không phải chỉ là sống lây lất, sống trong sự giàu có của ban cho, và trong sống trong sự sâu nhiệm của sự liên hệ Chúa bây giờ và đời đời. Như vậy mình đi con đường nào? Của Ba-la-am hay là con đường của ân sủng? Chúa nói trở lại, hãy ăn năn. Xin ta cùng đứng. Sáng nay chúng ta đến với lời Chúa trong Thi Thiên, mà Chúa nói là lời Chúa là ngọt ngào, lời Chúa là trong sạch, lời Chúa là tuyệt diệu, bổ linh hồn lại. Sự bổ linh hồn lại là sự kêu gọi chúng ta bước vào trong ân điển, trong ăn năn. Chúa đang phán dạy với mỗi chúng ta. Xin mời chúng ta đến với Chúa, thưa với Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con thấy rất rõ ràng chúng con là những người đi con đường của Ba-la-am. Chúng con là những người miệng thì nói tin Chúa, dầu tấm lòng của chúng con rất vững an trong lẽ đạo mà Chúa đã mặc khải dạy dỗ chúng con trong Kinh Thánh. Nhưng trong đời sống hàng ngày áp dụng lẽ đạo đó, bước đi trong sự vâng phục, chúng con ngã đổ quá nhiều. Chúng con du di quá nhiều, chúng con thỏa hiệp quá nhiều. Tới nỗi chúng con cũng không biết làm thế nào để sống hữu hiệu cho Chúa, có ích lợi cho nhà Chúa. Chúng con đành lòng muốn đi một con đường phước hạnh nhỏ nhỏ, ít lợi nhỏ nhỏ, chút ít chỗ này chỗ kia. Đó là điều mong đợi chúng con. Nhưng lạy Chúa, sáng hôm nay chúng con đối diện với sự kêu gọi của ân sủng kỳ diệu của Ngài. Đó là Chúa muốn giải quyết vấn đề thỏa hiệp trong đời sống chúng con. Chúa muốn tha thứ chúng con. Chúa muốn phục hồi chúng con. Chúa muốn cứu chúng con trở lại trong con đường của sự liên hệ với Chúa. Thực sự tin Chúa, thực sự sống cho Chúa, thực sự có ích lợi cho nhà Chúa. Chúng con cảm ơn sự thương xót kỳ diệu này. Dẫn chúng con trở lại để được tận hưởng mana giấu kín trong Chúa Giêsu. Dẫn chúng con trở lại để có thể hiểu biết sự mặc khải thâm sâu của Chúa, sự liên hệ đặc thù mà Chúa muốn dành cho mỗi cá nhân chúng con trong chỗ Chúa đặt để trong đời sống, trong kinh nghiệm, trong chỗ Chúa dùng bây giờ và đặc biệt đời đời trong sự nhận biết Chúa. Lạy Chúa, cho đừng để chúng con khi nghe những điều này và tiếp tục trở lại với con đường của Ba-la-am, con đường của sự chết, con đường của sự vô dụng, con đường của sự hủy hoại. Và chính lời Chúa sẽ giao chiến cùng chúng con nếu không ăn năn. Nắm lấy chúng con, dẫn chúng con trở lại trong ân điển, cứu chúng con, phục hồi chúng con. Đừng để chúng con đi một mình, thỏa hiệp với thế gian. Cứu chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen.